Chỉ có Chúa, chỉ với Chúa, đời con hoa thắm tươi màu. Chỉ có Chúa và với Chúa, đời con hạnh phúc dài lâu. Chỉ có Chúa và với Chúa, gió mưa bão giông rồi qua, tháng năm nắng lên chan hòa, đất trời hát bài tình ca, bước chân người sẽ nở ngàn hoa. Chúa thương che chở con mỗi ngày, Chúa thương giữ gìn con tháng năm. Tình cha trải dòng mênh mông, luôn trào tuôn sức sống. Có cha đỡ nâng đời con, xa chi lấp biên rời non. Có cha sớt chia đời con, có chi sướng vui nhiều.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là thầy biết hết mọi sự, và thầy không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ, và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán, mỗi người một ngã, và để thầy cô độc một mình. Nhưng thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm qua là ngày Chúa Nhật, anh chị em chúng ta họp mừng lễ gì nhớ không ạ? Lễ gì? Lễ Chúa Giêsu lên trời, gọi là lễ thăng thiên. Còn tuần tới chúng ta mừng lễ gì? Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Giêsu lên trời không để chúng ta mồ côi. Đôi khi các tông đồ và chính Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn cũng cảm giác rằng là bị bỏ rơi. Trên cây thập giá Ngài nói: Lệnh Cha, sao Cha bỏ con? Và chính các tông đồ trong đêm thứ năm tuần thánh ấy, đêm mà Chúa Giêsu bị bắt ấy, các tông đồ đã bỏ trốn hết. Điều ấy Chúa Giêsu đã nói trước trong bài tin mừng ngày hôm nay: Các con đã bỏ thầy cô độc, nhưng thầy không cô độc đâu, vì Cha hằng ở với thầy. Thầy ở trong Cha, Cha ở trong thầy. Và nếu các con yêu mến thầy, các con giữ điều răn của thầy, thì Cha thầy và thầy sẽ đến ở với người ấy. Cho nên thưa anh chị em, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy cuộc sống mình nó buồn, có những lúc ta cảm thấy là mình cô đơn quá, mình cô độc quá, mình cô đơn, mình cô độc, mình cô liêu, mình cô quạnh, mình cô gì nữa, cô hồn các bà này. Đúng là có lúc ta cũng cô hồn lắm, ta đục vào ta là chết. Đó là vì ta cảm thấy mình không có Chúa ở trong mình. Đó là vì ta cảm thấy thôi. Cho nên ta mới hát rằng đời tôi cô đơn nên, nên đi đâu cũng cô đơn. Thậm chí mà vào trong nhà thờ ta cũng còn cảm thấy là cô đơn. Và khi anh chị em đến tham dự thánh lễ, tôi luôn luôn mời gọi anh chị em đừng bao giờ trở thành người cô đơn, cô độc khi đến tham dự thánh lễ. Thánh lễ là nơi mà Chúa phục sinh quy tụ chúng ta lại. Thánh lễ là nơi mà chúng ta họp mừng Chúa phục sinh. Thánh lễ là nơi mà Thánh Thần đang tràn ngập tâm hồn người tín hữu. Lý nào Thánh Thần tình yêu ấy, lý nào Thánh Thần nguồn an ủi, nguồn bình an ấy mà lại làm cho ta cô độc? Thưa ta cô độc là bởi chính mình. Chính mình khép lòng mình lại. Anh chị em muốn biết rõ, tôi làm cho anh chị em một cái ví dụ này sẽ thấy rõ. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cái quạt. Anh chị em giơ lên coi. Anh chị em giơ cái quạt lên. Anh chị em khép nó lại. Khép nó lại. Giơ cái quạt lên, khép lại. Khép lại, rồi quạt. Khép lại cơ mà cái bà này. Khép lại. Rồi quạt thử coi. Có mát không? Có mát không? Không mát được, may ra chỉ phe phẩy. Tại sao không mát? Tại sao cái quạt nó mình quạt nó không mát? Tại vì mình không chịu mở ra, mình cứ khép lại, mình cứ co cụm lại, mình cứ rúm người mình lại. Trái tim mình nó cứ khép lại, co lại, không mở ra được. Như là cái quạt. Bên anh chị em nào mở ra, mở, ráng lên, đừng sợ. Chúa Giêsu nói đừng sợ, cứ mở ra, đừng sợ, hãy can đảm lên, đừng sợ, thầy đã thắng thế gian rồi. Mạnh dạn mở toang cánh cửa tâm hồn ra. Đức Giáo Hoàng John Paul II, vị Á Thánh Trân Phước John Paul II đã nói trong thông điệp của ngài khai mạc sư vụ Giáo Hoàng là hãy mở toang cánh cửa ra mà đón Đức Giêsu, đừng sợ hãi. Đôi khi ta sợ hãi, ta không dám mở, vì rằng ta sợ rằng khi mình mở ra rồi thì mất hết, giống như cái túi tiền của mình ấy, mình cứ bóp chặt nó lại, nhét vào chỗ nào nó chắc nhất, không có sợ mất. Mở ra sợ nó mất, mở ra sợ nó hết, mở ra sợ người ta thấy, mở ra sợ người ta xin. Anh xem thấy không ạ? Cho nên là lúc nào ta cứ muốn bo ta giữ lại, mà ta quên mất một điều, đó là sởi lởi thì trời cởi cho, bo thì trời co lại, có khi còn lấy lại luôn. Cho nên cứ mở toang tâm hồn ra, mở toang trái tim ra, mở cả cái túi tiền của mình ra để mà chia sẻ cho những anh chị em khác. Càng cho bao nhiêu thì ta càng nhận được bấy nhiêu. Và Chúa nói ai mà dám bỏ cha mẹ, bỏ nhà cửa, bỏ ruộng vườn, bỏ mọi sự mà theo ta thì người ấy sẽ được gấp trăm ở đời này. Nhớ, Chúa không có làm cho ta sống ảo tưởng là thôi ráng chịu cực đi con, rồi mai mốt chịu khổ cho nó quen. Không có. Nhưng mà Chúa nói với ta là được gấp trăm đời này cùng với sự bách hại. Có những khó khăn, có những thử thách, có những bách hại. Và quan trọng nhất đó là gì? Và sự sống đời đời, gia nghiệp đời đời. Bỏ một mà được cả tỷ chứ không phải chỉ là trăm ngàn đâu. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Vậy thì ta được sự sống đời đời, ta được hạnh phúc thiên đàng thì xá gì với cả cái thế gian này, cả cái vũ trụ này, cả tiền của thế gian cộng lại không đáng gì với gia nghiệp đời đời mà ta được hưởng. Vì vậy mà anh chị em mở ra rồi bắt đầu quạt thử coi mát không. Mà bây giờ nếu mà ta chỉ quạt cho mình thôi, ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, thì ta vẫn còn khép lòng mình lại. Quạt thì mở mà lòng mình thì khép, vì ta chỉ nghĩ đến mình. Nào bây giờ mời anh chị em hãy quay sang người bên phải và ta nói lời của Chúa với mình và nhắc với người khác. Chúa nói hãy can đảm lên. Chúa nói với người bên trái hãy can đảm lên. Nói với người nào thì quạt cho người ta. Ta thấy lòng mình không có mở ra, thấy chưa? Nói với người ta, nói một đàng mà ta lại làm một nẻo. Bây giờ lời nói phải đi đôi với việc làm. Chúa nói, anh chị em nói câu là hãy can đảm lên nha. Chúa, và nói bên nào thì ta quạt vừa nói với người đó. Chúa nói với người bên phải rằng, bé ơi, bé quạt cho người bên phải, sao con cứ con quạt vậy con? Con tập mở ra cho người khác đi con tập chia sẻ đi con tập biết nghĩ đến người khác đi. Rồi nếu mà chị chưa có quạt thì cho mượn cái để quạt cho phấn khởi. Ai quạt con lại giữ để làm cái gì con? Giêsu Maria, quạt để quạt chứ con lại con bó lại thì còn gì là quạt nữa. Mở ra, quạt mà không mở ra để quạt thì quạt làm cái gì? Mua quạt làm gì, phải không thưa anh chị em? Tôi đến nhà một gia đình làm phép nhà, có cây nến, nến đẹp trên bàn thờ Đức Mẹ. Tôi nói đốt nến lên rồi tôi làm phép cho bàn thờ Đức Mẹ. Thôi cha, sao không đốt nến lên? Thôi cha, lấy cây khác đốt, lấy cây cũ đốt, còn cây nến nó đẹp hơn, đốt nó uổng đi. Nến này con mua bên Mỹ gửi về. Tôi nói cái nến Mỹ gửi về hay là Tây gửi về thì kệ, nến là để đốt chứ không phải nốt nến để mà trưng. Mà đốt bàn thờ Đức Mẹ cũng mất đi đâu mà. Thôi cha, đốt nó phí rồi lại chạy vô nhà thờ, vô trong kho lấy cái nến cũ rích là đốt để làm phép. Thì thưa anh chị em, cái quạt là để ta dám mở ra, và từ đó ta thấy lòng mình nó thanh thản nhẹ nhàng lắm. Rồi nói hãy can đảm lên nha. Chúa nói với người bên phải tôi rằng, Chúa nói với người bên trái rằng. Trời ơi, mình người bên trái con ơi, hai đứa mày cứ quạt cho nhau riết là con. Quạt cho người khác, người bên trái, người bên phải nữa. Chúa nói với người đằng trước tôi. Chúa nói với người đằng sau tôi. Chúa nói với chính bản thân tôi. Hãy can đảm lên, đừng sợ. Trong thế gian, các con sẽ phải điêu đứng. Trong thế gian là mình đặt niềm tin vào tiền của thế gian này, có điều đứng không? Rất điều đứng. Càng giàu bao nhiêu càng lo bấy nhiêu. Thưa cha, ta cầu nguyện cho con là sao, chuyện gì đấy? Trước thì con hay vợ chồng con ở trong cái nhà ở dưới miền quê đang vui vẻ. Bây giờ sao đang vui vẻ, bây giờ thì sao? Thưa cha, nhà nước mở đường, tự nhiên cái đất ruộng nó thành đất thổ cư, rồi bắt đầu bán, đang là một đêm bỗng trở thành tỷ phú. Và tỷ phú bây giờ đêm mất ngủ, cha ơi, cứ phải bo, không biết là tối trộm nó vô lúc nào, rồi không biết là tiền nó còn bao nhiêu, tối nào hai vợ chồng con cũng phải đếm xong con mới ngủ được. Thế chị em mình thấy là càng giàu bao nhiêu càng lo bấy nhiêu. Cho nên Chúa bảo trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, hoang mang, lo lắng. Rồi tôi Tết tôi đến thăm một đại gia. Thư cha, nhà này nó giàu lắm, giờ cha đến thì cha gõ bác ái. Cha, tôi gõ cửa bấm chuông tới 5 lần, anh bảo vệ ra ngó, rồi thì mắt điện tử ra ngó, rồi mấy người khác ra ngó, thấy tôi ăn mặc nó xấu quá, tưởng là thằng làm vườn hay tưởng đến xin tiền. Nói anh đến làm gì? Bảo tôi đến chúc Tết. Chúc Tết ai? Chúc Tết chủ của anh.
Thật không? Bảo thật. Vua nói có trà lòng đi kiếm. Thì vua nói, nghe nói trà lòng đi kiếm, nó lại sợ mình xin tiền, nó lại hé hé cửa ra, có thật hay không. Bảo tôi đây đến, bảo cha đến làm gì đấy, Tết đến chúc Tết có được không. Bảo vâng, chúc Tết thì mời cha vào, tưởng xin tiền thì mời cha đi ra. Tôi thấy là trong khi đó tôi đến những cái vùng nhà nghèo, hôm Tết tôi đi cả giàu cả nghèo tôi chẳng kia cỡ gì cả, cứ gặp chỗ nào là có người mà thân, có người mà mời là tôi đi vô. Tôi vào trong một cái ngõ ở dưới quận 12, đến nhà người giàu không có, nó đi vắng, tôi mới xa mấy người bên cạnh, nó bảo cha đi đâu ấy. Bảo tôi đi chúc Tết. Bảo mời cha vào nhà con. Thế nhà tranh vách đất mà tấm lòng rất là rộng mở. Cha ơi, chúng con mừng quá, cha đến như là đem Chúa đến cho gia đình con. Bây giờ Tết đến thì tôi không có gì, nhưng mà tôi có cái này cho anh chị em, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô, xin bình an và niềm vui của Chúa ở cùng anh chị em. Giêsu mừng quá, con không cần cha lì xì gì cả, cha chỉ cần đem Chúa đến cho chúng con là vui rồi. Thế là họ xin làm phép nhà, vừa mới xong cái nhà bên cạnh, thứ cha còn nữa cha, thế nhà thứ hai, thế nhà thứ ba, còn nhà con nữa cha, tí nữa đi hết xóm, coi như là cả cái xóm nghèo đó vui như Tết. Mà đúng là hôm đó Tết thật chứ không phải vui như Tết. Thế là mừng quá, tôi cứ đến nhà nào cũng mua ly nước, nhà này cái bánh, rồi nhà kia cái kẹo, nó vui lắm thưa anh chị em. Trong khi đó vào trong cái nhà đó, tôi nhìn thấy ra chủ nhà nó ra nó tiếp, mặt thì nó bơ phờ, người thì nó hốc hác, mắt thì nó lõm lại, răng thì nó lòi ra. Tôi nói sao mà mặt mũi con thê thảm thế, trời lò lắm. Vì ở không biết thị trường chứng khoán nó làm sao, không biết vàng nó làm sao, đô la nó làm sao, nào nó lên giá. Con còn mấy chục căn nhà Phú Mỹ Hưng không cho thuê được, con còn mấy cái trang trại, con còn mấy ngàn hecta đất nữa. Mà mày còn cái gì mày nói hết đi, mày khoe hết đi. Khoe xong rồi bảo bây giờ sao, bây giờ có nghĩ đến người nghèo không. Thôi cha cho con khất sang năm, giờ đang khó khăn. Tôi mới thấy được rằng là lòng dạ con người ta nó cứ khép lại, cứ khép lại. Và Chúa nói là con đừng sợ hãi, hãy can đảm lên, mạnh dạn lên mà mở lòng mình ra. Cho nên chị em cầm cái quạt chúng ta tập, đó là một bài học mà Chúa mời gọi chúng ta hãy mở lòng ra. Mở ra thì chính mình cũng được hưởng. Anh chị em khép cái quạt lại, chính mình cũng chẳng mát được. Mở ra chính mình cũng mát. Ta quạt cho người bên phải thì người bên trái quạt cho ta. Ta dám mạnh dạn quạt cho người bên phải thì bên trái ta cũng mát. Ta dám quạt cho người bên phải thì bên trái ta cũng mát. Ta quạt cho người đằng trước thì đằng sau ta cũng mát. Quạt cho người đằng sau thì đằng trước ta cũng mát. Và như thế mọi người đều mát. Rõ ràng. Và đó là thánh thần. Anh chị em, khi mà nói về thánh thần, Chúa Giêsu bảo gió muốn thổi đâu thì thổi. Ta không có biết gió từ đâu đến, nhưng mà ta có thể thấy hiệu quả của gió. Đó là sự mát. Mát từ trong tâm hồn, mát từ trong tấm lòng, mát từ trong trái tim, mát mẻ, tươi vui. Và đó là hiệu quả của thánh thần. Nếu mà anh chị em mình đón nhận Đức Giêsu Kitô với tất cả tấm lòng của mình, với tất cả niềm tin tưởng phó thác, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi, thì Thánh Thần sẽ đến và ban cho anh chị em được sức mạnh ấy, được niềm tin ấy, được can đảm, để mà trong thế gian các con sẽ phải điều đứng, trong Thầy các con sẽ được bình an. Tôi thấy nhiều chứng nhân lắm. Có những người họ nằm giường bệnh 20-30 năm, thưa cha, con bằng lòng, vì đó là thánh giá Chúa mời gọi con bác, không cảm ràm kêu ca. Thưa cha, con nghèo, nhưng mà con tin tưởng vào Chúa, con thấy bình an tâm hồn lắm. Thưa cha, ngày mai ra sao con chưa biết, nhưng mà hiện tại con đang thấy được bình an tâm hồn. Chiều hôm qua tôi gặp mấy anh thanh niên, nói thưa cha, con nói thật với cha điều này. Đó là ngày thứ năm vừa rồi con đi lễ nhà thờ Chí Hòa, con không thể tưởng tượng được cái số người ta đông đến mức độ như vậy. Cả 20.000 cái quạt mà tôi phát hết sạch. Và mấy thanh niên bảo chúng con ngồi mãi ở xa, vừa nắng vừa nóng vừa chật, mà chẳng bao giờ nhìn thấy được mặt cha. Nhưng mà chúng con, những thanh niên ngày hôm nay, chúng con nói chuyện với nhau, đó là con thấy được một cái sự bình an lạ lùng lắm. Khi con đến nhà thờ Chí Hòa, khi con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, khi con tham dự thánh lễ, mà lễ đâu có ít ỏi gì, 3 tiếng đồng hồ vừa lần chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót Chúa và thánh lễ. Vậy mà con thấy thời gian 3 tiếng đồng hồ nó trôi rất là nhanh. Đó là thanh niên nó nói với tôi, thời gian trôi rất là nhanh. Và cái thứ hai nữa là con không cảm thấy bực bõ khó chịu vì cái nóng, vì cái chật. Anh chị em ngồi đây là còn ngon lắm á, chứ còn lên Chí Hòa là ngồi xếp lớp và chen chúc chật trội, mà thậm chí không thể ngồi xuống được, chỉ có đứng thôi. 3 tiếng đồng hồ đứng, ngồi không còn chỗ mà ngồi, mà không có đi được. Anh Chiêu anh đi từ trong quần áo anh ra tới cổng, anh đưa tôi cái giấy mà mất từ trong nhà thờ ra tới cổng chỉ có 10 mét 20 mét, đi mất 15 phút vì không thể đi được. Nhưng mà anh mấy thanh niên bảo, thưa cha, con thấy một cái sự bình an lạ lùng lắm. Đúng là Chúa Giêsu nói trong thầy các con được bình an. Mà anh nói thêm một cái điều này tôi mới thấy lạ. Cha nhìn coi, những người đến với lòng thương xót Chúa không phải chỉ là những người đau ốm bệnh tật, không phải chỉ là những người nghèo khổ. Nói rằng họ đau ốm bệnh tật, nói rằng họ nghèo khổ cho nên họ mới đến để họ cầu nguyện, để họ xin ơn, đó là chuyện bình thường. Cha nhìn coi, thanh niên chúng con, thiếu nữ chúng con, các bạn trẻ đang ngồi đây có ốm đau, khỏe quặt, mù lòa, câm điếc gì không? Không. Những anh chị em ngồi đây có phải là người mà nghèo rất mùng tơi không? Không. Cũng có của ăn của để, cũng có nhà cao cửa rộng, cũng có sức khỏe đầy đủ. Vậy thì chúng con đến đây không phải là chỉ là xin để được trúng số, xin để được sức khỏe, nhưng mà chúng con đến đây chúng con được sự bình an. Chúa Giêsu nói trong thế gian các con điêu đứng, nơi ta các con được bình an. Đó là những cảm nghiệm của những người ấy. Và để chứng minh điều ấy, chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ một chứng nhân mà Chúa mới gửi đến cho chúng tôi. Khi tôi bước chân vào trong nhà thờ thì người ấy ra gặp tôi liền và nói, thưa cha, con được Chúa ban ơn. Và tôi chia sẻ, chị ấy nói con muốn được lên làm chứng chiều hôm nay. Thật là tuyệt vời, một chứng nhân mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Một tràng pháo tay để gặp chứng nhân ấy, xin mời. Mời chị từ giáo xứ Nam Hưng, đó là chị Anna Đoàn Thị Đào, 60 tuổi, ở giáo xứ Nam Hưng, thuộc vùng Hóc Môn. Đây là một người đã trải qua rất là nhiều đau khổ. 64 tuổi, chị có 2 đứa con trai, 1 đứa con gái. Vậy mà chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, chồng chị chết, con rể chết, con trai chết, chị gái chết, 4 người thân của chị chết trong vòng 1 năm rưỡi. Rồi đứa con trai còn lại lại dính xì ke. Điều ấy là điều mà chị cảm thấy dường như là Chúa bỏ mình. Và hôm nay chị đến đây chia sẻ cho chúng ta, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta mồ côi. Chúng ta cùng lắng nghe lời chia sẻ của chị.
Con thưa cha, toàn thể cộng đoàn, con quê thì mãi ngoài Hà Nam cơ, nhưng mà con vào trong này là con nhập xứ ở giáo xứ Nam Hưng. Thì đấy cũng như là cha đã nói, chứ là con có 1 năm rưỡi thôi mà nhà con ra đi 4 người thân. Trước hết là chồng, sau là chị gái, và sau nữa là con rể, và sau nữa là em trai con. Thế thì con rất buồn, ngày nào con đến nhà thờ con cũng khóc nha. Con chỉ khóc hết ván lễ, con cũng không bao giờ con cầu nguyện được. Thế một hôm con đi ra nhà thờ Nam Hưng thì con nhìn ở trên nhà thờ thì thấy ở trên tượng ảnh thánh giá có 2 vệt sáng, thật là sáng. Bác xuống tới bàn đọc thánh thư. Thế thì con cũng cầu xin là chắc là Chúa đã nhận lời con để an ủi con đấy. Thì từ khi mà con thấy Chúa hiện ra, thế là con không có khóc nữa. Con không bao giờ con khóc nữa. Thì con cũng đi lòng thương xót ở dưới giáo xứ Chí Hòa là 1 năm rưỡi. Và bây giờ thì con đi ở giáo xứ Nam Hưng. Thế thì trước hết là con trai của con là nó có đi cai nghiện cả 5 năm. Mà dạ, tên con là Lại Trung Thành, 33 tuổi ạ. Thế thì nó về thì khi mà hết 5 năm về thì nó quậy lắm, ngày nào cũng đi uống rượu, thì quậy phá mà không chịu đi làm gì sao cả. Thì con chứ đến lòng thương xót, con xin Chúa là hãy cho con nó có công ăn việc làm, rồi nó cũng đừng có quậy nữa. Thế là tự dưng là con nó phải bỏ nhậu tới 80%, nó không có nhậu nữa. Rồi con nó có công ăn việc làm, hiện nay là nó đi mổ heo cho lò, thì một ngày là con cũng được hai phần lương, một phần lương buổi đêm và một phần lương buổi tối, thì con nó có cái thu nhập. Thế còn vợ của nó thì thưa cha với cậu
à, thưa anh chị em à, chúng ta nghe câu chuyện kể nó đơn giản, nhưng mà nếu mà chúng ta là những người trong cuộc mà thấy bốn người thân của mình qua đời trong vòng một năm rưỡi, chuyện đó không đơn giản. Rồi người con trai 2 năm dính xì ke, sau đó là đem đi cải tạo 5 năm ở Bình Phước, và sau 5 năm cải tạo về thì anh không còn dính xì ke nhưng mà lại nhậu nhẹt và ăn chơi, không lo làm ăn gì cả. Hãy tưởng tượng một người mẹ 64 tuổi, chồng chết, con trai chết, chỉ còn một đứa con trai, một đứa con gái, mà thằng con trai 34 tuổi ăn nhậu phá phách như thế, làm sao mà còn vững tin để mà đi cầu nguyện. Ấy vậy mà từ nhà thờ Nam Hưng tròn 1 năm rưỡi, chị không bỏ ngày thứ năm nào, vẫn kiên trì cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Cho đến khi mà tôi về dưới Bắc Đoàn này thì chị mới đỡ phải đi xa, từ Nam Hưng chị có thể đến nhà thờ Bắc Đoàn cầu nguyện dễ hơn. Và với lòng kiên trì của một người mẹ như là Monica đã kiên trì cầu nguyện cho Augustino như thế nào, thì Chúa cũng đoái thương và cho thằng con trai của chị. Sau 1 năm rưỡi chị cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cháu đó đã biết ăn năn trở lại, không còn nhậu nhẹt, không còn phá phách nữa, đã lo làm ăn, không những làm một mà còn làm gấp đôi để có tiền phụ giúp gia đình. Sau đó thì lập gia đình với một người không có đạo. Và câu chuyện xảy ra đó là người vợ ấy như thế nào, được Chúa chữa lành ra sao, rồi đứa con được như thế nào, chị kể tiếp cho cộng đoàn.
Thưa cha với cộng đoàn, là con dâu con thì không có đạo, thế thì về tên là Trương Thị Thùy Linh, quê 26 tuổi, quê ở Mãi Dơ Đồng Tháp. Thế thì khi mà về nhà con thì nó không có đạo, thì nó cũng không đi bê vẳng biết đến nhà thờ gì cả. Thế đến hôm là nó bị bệnh quá, lên bệnh viện Trương Vương thì người ta nói là cái phần chết là 90%, chỉ còn 10% là con sống. Thế lúc bây giờ là con cũng đã nghĩ là nếu mà chết bây giờ thì con phải đưa nó về mãi dưới quê ngoại nhà nó để chôn cất, chứ nếu mà để ở trên giáo xứ Nam Hưng thì con chưa có nhập xứ cho nó được. Thế thì con cũng cứ cầu xin, con xin lòng thương xót Chúa. Và nó cũng nằm ở trên giường bệnh thì nó nói là mẹ ơi, mẹ đi ra nhà thờ, mẹ xin Chúa cho con đi chữa lành con. Thế thì con ra ngay nhà thờ con xin, con cũng xin lòng thương xót, rồi con cũng xin khấn Đức Mẹ La Vang. Thế thì được 10 ngày là con được xuất viện, không phải bệnh nữa, và về được một thời gian thì mang bầu. Khi đem bầu rồi thì lên bệnh viện Trương Vương người ta nói là nếu mà có bầu như này thì chỉ có mổ thôi, không cho đẻ được, không tài nào đẻ được. Thế đến khi mà đã đau đẻ rồi, lên bệnh viện rồi mà bệnh viện vẫn phải đuổi về, không nhận, nói là bây giờ chỉ có mổ thôi chứ không có cho đẻ được. Thì con lúc bấy giờ là con cũng ra ngay nhà thờ con xin khấn ngay, và con cũng xuống dưới nhà thờ Chí Hòa con xin khấn, con nhờ người xuống. Thế thì khi mà khấn xong thì đến sáng ngày mai là con chỉ đau có một cơn là đẻ ra em bé được 2,6 kg, mà hôm xưa là con đã đem lên đây để cha chữa lành, chúc lành cho con, cháu của con. Thế. Và vừa rồi đây là khi cháu được 1 năm thì tự dưng buổi trưa là cháu không biết là bị trúng cảm hay làm sao đó, là người cứng không, cũng như là một cái que củi, mắt cháu không chớp tí nào. Thế thì mẹ nó có khóc, mẹ nó bảo là ôi mẹ ơi, thì bây giờ con chết mất rồi. Thế thì con mới, lúc bây giờ con cũng cuống lên, con chỉ bế con, cháu con vào mẫu ảnh lòng thương xót Chúa mà cha làm phép cho con là ở Đốc Lịch. Thế con bế vào, con đưa hẳn vào tay Chúa, con bảo xin Chúa chữa lành cháu của con, bây giờ con chỉ phó thác vào tay Chúa thôi, xin Chúa chữa lành. Thế là một lúc cái là cháu con đỡ, thế là con đem đi bệnh viện. Thì lên đến bệnh viện thì người ta nói là cháu con chả có bệnh gì hết cả, cho về. Thế là cái cháu con về thì con đã được rất nhiều ơn, thì con cũng xin là vâng. Dạ, bây giờ cháu 11,5 kg rồi, mà cháu có 11 tháng là cháu đi nhanh lắm. Thế bây giờ là cháu rất khỏe mạnh, thì con xin là cảm ơn cha, tạ ơn Chúa, rồi cùng tất cả cộng đoàn mà đã cầu nguyện cho gia đình nhà con được rất nhiều ơn như vậy, thì con không biết lấy gì để mà tạ ơn Chúa mà cảm ơn Cha cùng toàn thể cộng đoàn. Thì con có mấy câu thơ đây, con xin Cha đọc và con đọc cho toàn thể cộng đoàn nghe.
Chúng ta nghe bà già 64 tuổi, nhà quê và làm thơ. Còn đọc thơ nữa, vì đó không phải là bà làm, mà chính Thánh Thần làm trong bà, chính Thánh Thần soi sáng cho bà, và chính Thánh Thần thúc đẩy bà lên đây để mà nói với một người nhà quê như vậy, nhút nhát như thế mà lên đây làm chứng. Đúng là điều Chúa nói, các con đừng sợ, hãy can đảm lên, Thầy ở cùng các con. Trong Thầy các con được bình an, trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Người chị em ấy đã bám chặt vào lòng thương xót của Chúa mà không dựa vào thế gian, không dựa vào tiền của, không dựa vào quyền lực, không dựa vào bất cứ cái gì khác ngoài Thiên Chúa. Chính vì thế mà Chúa mới đưa dẫn chị qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Và bây giờ chị lên làm chứng cho chúng ta. Và đây chúng ta nghe bà già 64 làm thơ, đọc thơ.
Thưa Cha và cộng đoàn ở đây, là con đọc và con làm ở giáo xứ Chi Hòa trước nhá. Hôm nay là đúng thứ năm, con xếp công việc làm ăn ở nhà để con đi đến Chí Hòa hiệp thông dâng lễ cầu hòa bằng an. Đường xa chẳng quản gian nan, lương giáo cộng đoàn kết hợp cùng nhau, Cha Long cắt nghĩa trước sau, Thiên Chúa nhận lời thương xót chúng ta. Thật thà xin Chúa thứ tha, được ơn phấn khởi chúng ta ra về. Già trẻo lương giáo nguyện thề, chúng con ra về hẹn đến thứ năm.
Quá hay. Rồi bây giờ là bài thơ thứ hai nè.
Cha, đây là con đọc Cha với cộng đoàn nghe, đây là con đọc ở giáo xứ Bắc Đoạn ạ. Con được đến với lòng thương xót ngày thứ hai giáo xứ Bắc Đoạn, Cha Long cùng với cộng đoàn coi như ngày hội của đoàn giáo dân, được sạch tội giao hòa với Chúa, làm con ngài ơn nghĩa bao la. Con cầu mến Chúa như Cha, thương yêu đồng loại như là anh em, theo lời kinh nguyện lạy Cha, thứ tha sẽ được thứ tha nhân từ. Dù con không thấy nhãn tiền, nhưng lời Chúa phán con tin vững vàng. Dù con tội lỗi khô khan, nhưng con trông cậy Chúa ban ơn lành. Con xin hết ạ.
Ơi, chị tặng tặng cái bài thơ này nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ghi giùm Cha số điện thoại của chị. Tôi sẽ đăng báo nhờ mẹ đến với Chúa để cho mọi người thưởng thức bà già 64 tuổi làm thơ, đọc thơ, thơ Chí Hòa, thơ Bắc Đoàn. Ta mới thấy rõ ràng chỉ có quyền năng và lòng thương xót của Chúa, Chúa Thánh Thần mới có thể tác động và làm cho chị ấy đi làm chứng cho chúng ta một cách mạnh dạn như thế. Và thưa anh chị em, chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe những lá thư khác, xin tạ ơn Chúa để anh chị em biết chắc rằng trong thế gian ta điêu đứng lắm, nhưng mà trong Chúa ta sẽ được bình an. Đây là chứng nhân của một người thoát nhiễm HIV. Kính thưa Cha và cộng đoàn, con là Maria Anna. Con viết thư này để làm chứng về lòng thương xót kỳ diệu của Chúa và mẹ Maria. Cha ơi, con là một đứa con gái hư hỏng. Dù chưa cưới hỏi mà con đã quan hệ với bạn trai của con, và sau đó con bị sốt phát ban. Lúc đó con cũng chẳng nghĩ gì đến bệnh tật cả, chỉ nghĩ bệnh bình thường thôi. Nhưng rồi đến một ngày, con đọc trên mạng triệu chứng khi mới nhiễm HIV là có sốt phát ban. Lúc đó con mới thật sự lo lắng, hoang mang, và con đã hỏi người bạn trai con có quan hệ với ai ngoài con không. anh ấy đã giận con và không liên lạc với con nữa vì anh ấy nói con không tin tưởng anh ấy. Vừa hoang mang lo sợ, vừa bị anh ấy bỏ rơi nên con cũng đau khổ tột cùng và thất vọng ê chề. Cứ nghĩ quẩn, nếu con mà bị nhiễm HIV thì chỉ con đường chết mà thôi, mà chết một cách tủi nhục ê chề trong con mắt người đời, nhất là gia đình con nữa. Ba mẹ con cũng sẽ đau khổ mà chết luôn theo con. Cứ nghĩ đến là sợ toát cả mồ hôi, không ăn ngủ được. Rồi một ngày con nhất quyết đi xét nghiệm máu và người ta hẹn một tuần lên lấy kết quả. Thời gian chờ đợi sao mà dài, ghê gớm quá. Trước khi con lấy kết quả, con có nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho con. Và cha nhắn lại là an tâm tin tưởng phó thác vào Chúa và mẹ, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Tự nhiên con cảm thấy an tâm vô cùng. Con có cảm giác như đó là lời Chúa và mẹ an ủi con vậy. Mỗi lần con quỳ trước tấm ảnh lòng thương xót Chúa, con đều khóc lóc van xin: Chúa ơi, hãy cứu lấy con, cứu lấy người bạn trai của con và gia đình con thoát khỏi cái chết tủi nhục ê chề. Con đã xin Chúa cho con được làm nhân chứng lòng thương xót Chúa cho mọi người biết Chúa và mẹ đã yêu thương và cứu con như thế nào. Ngày hôm sau, trước khi đi lấy kết quả xét nghiệm máu, con đã đến cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và mẹ Maria. Cuối cùng, Chúa và mẹ đã nhận lời con cầu nguyện. Qua lời chuyển cầu của mẹ, kết quả xét nghiệm máu là âm tính. Con mừng như là kẻ chết được Chúa cho sống lại. Từ đó, con muốn làm chứng và chia sẻ cho tất cả những ai đang đau khổ về bệnh tật tâm hồn thể xác, hay vững lòng tin tưởng phó thác vào Chúa và mẹ. Chúa xót thương chữa lành qua lời bầu cử của mẹ Maria nếu chúng ta một lòng tin tưởng và tin thác vào Chúa và mẹ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa đã cầu nguyện cho con. Đứa con được Chúa xót thương, Anna Maria. À, thưa anh chị em, còn một lá thư khác tôi xin phép được đọc cho anh chị em. Lá thư này là của chị Maria Huỳnh Thị Kim Hương ở giáo xứ Bến Lức. Cha ơi, con rất mừng vì chồng con bệnh đau đầu và sỏi mật kéo dài đã 2 năm rồi, uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không hết. Ai chỉ gì thầy thuốc nào chúng con cũng đi mà không khỏi. Tuần vừa rồi con mới biết đến lòng thương xót Chúa do một người mách bảo. Từ Bến Lức con đến cầu nguyện và tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chi Hòa thứ năm. Sau thánh lễ, cha có cầu nguyện và rảy nước thánh cùng đặt tay cầu nguyện cho những người bệnh nặng, những người cần được chữa lành. Hai vợ chồng con cũng ráng ở lại. Cha đã sờ vào đầu chồng con. Trên đường về, chồng con rất mệt. Khi về đến nhà thì chồng con nói, khi cha vịn vào đầu chồng con thì có cái gì ở đầu nhức lắm, làm cho rất khó chịu. Nhưng qua đến ngày hôm sau, lập tức cơn nhức ấy biến mất khoảng 70%. Chồng con rất mừng. Trước đây cứ mấy ngày là phải uống thuốc giảm đau đầu mãi, nay chồng con không cần uống thuốc nữa mà lại hết đau đầu một cách lạ thường. Con rất mừng, cảm tạ Chúa đã ban ơn chữa lành đến với chồng con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con được ơn chữa lành. Con xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn. Đứa con được xót thương, Huỳnh Thị Kim Hương ở Bến Lức. Thưa anh chị em, đấy là một vài những nhân chứng để anh chị em xác tín lời của Chúa nói không thể sai chạy đi đâu được. Trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Nếu mà mình dựa vào tiền của, dựa vào danh vọng, dựa vào địa vị, vào chức tước, vào quyền hành, ở trong đạo cũng như lẫn ngoài đời, ta đều đi chật đường dày mất rồi. Chúa nói trong ta các con mới được bình an. Và bình an mà Chúa ban cho ta là gì? Bình an mà ta ban cho các con không như thế gian ban tặng. Bình an mà thế gian ban tặng đó là cho ta được danh thơm tiếng tốt, ta phấn khởi. Ta được tiền tài của cải, ta phấn khởi. Ta được nhà cao cửa rộng, ta phấn khởi. Ta được mọi người ca tụng, ta phấn khởi. Và ta nghĩ rằng bình an. Thưa, tất cả những cái đó hết sức là mong manh. Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan. Chữ tài liền với chữ tai một phần. Những người đẹp người ta mới ghen, chứ còn xấu xí như anh chị em mình có ai ghen không? Những người giàu người ta mới rình người ta cướp, còn nghèo khố rách áo ôm như anh chị em mình có ai thèm cướp bóc gì không? Những người nhà cao cửa rộng người ta mới ganh tức, người ta mới nói hành nói xấu, còn mình ở nhà tranh vách đất, ở nhà lụp xà lụp sụp có ai ghen tức gì không? Mà ta dựa vào Chúa, ta cậy vào Chúa, ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, thì dù nhà cao cửa rộng hay nhà tranh vách đất vẫn bình an. Anh chị em lặp lại cho tôi: bình an. Chúng ta cậy vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, thì nhà cao cửa rộng hay nhà tranh vách đất vẫn bình an. Ta cậy vào Chúa dù tiền của như là nước, hoặc là nghèo rớt mùng tơi, ta vẫn, ta trông cậy vào Chúa dù khỏe mạnh đi đứng, hay là như người chị em đang ngồi xe lăn đây, hay là như những người ốm đau bệnh tật đây, ta vẫn bình an của Chúa ban tặng cho ta là như vậy. Dù cuộc đời có thế nào, dù hoàn cảnh có ra sao, ta vẫn bình an, vì ta biết chắc chắn rằng Chúa đang ở trong ta. Ta biết chắc chắn rằng ta đang ở trong Chúa, và ta biết rằng hạnh phúc đời đời đang bắt đầu ngay từ bây giờ. Từng ngày ta sống với Chúa là từng ngày ta đang nếm cảm hạnh phúc đời sau ấy. Và hạnh phúc đời sau ấy phải bắt đầu ngay từ bây giờ, khi ta cảm nghiệm được rằng Chúa là bình an, Chúa là nguồn hạnh phúc cho con. Để trải qua bao nhiêu thử thách, con vẫn tin thác vào Chúa, can đảm lên, đừng sợ hãi, Thầy đã thắng thế gian. Bây giờ với tất cả niềm tin tưởng ấy, anh chị em dâng tất cả những ý nguyện của mình, những hy sinh bác ái sẻ chia của mình lên cho Chúa. Qua lời bầu cử của mẹ Maria, xin Chúa đón nhận tất cả ước nguyện ấy của anh chị em.